thứ bảy sau chủ nhật thứ nhất thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Gioan Thánh, chương 4 từ câu 12 đến hết câu 16. Thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cắt tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loại thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa. Nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. Chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vì thực tế của chúng ta không phải là đứng không biết cảm thương những nỗi yếu nghèo của ta. Vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngay Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lời Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống.
Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy người ăn uống với kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ, sao ông ấy lại ăn uống với bọn thu thuế và tội lỗi như vậy? Nghe thấy Đức Giêsu nói với họ, người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà là kêu gọi người tội lỗi.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Các bài đọc hôm nay đề cập đến ơn gọi là tông đồ cho Chúa. Ta biết nếu nhìn vào căn cước của người Công giáo thì chắc chắn trên tấm căn cước đó sẽ được ghi, sẽ được mọi người đọc thấy cái câu này: người này là môn đệ của ông Giêsu. Từ khi lãnh bí tích thánh tẩy, chúng ta trở thành môn đệ của Ngài. Như Ngài đã nói với các môn đệ ở Matthew 28:19-20, đi tập họp môn đệ cho thầy bằng cách là phép rửa và dạy họ những lời của thầy đó. Cho nên lãnh bí tích tẩy thì căn cước của chúng ta được ghi vào, có thể nói như là cái nghề nghiệp là môn đệ của Chúa Giêsu. Và làm muốn làm môn đệ của Chúa Giêsu và làm vinh hiển người đó thì phải làm tông đồ cho Ngài có hiệu quả, như Ngài muốn lệ thuộc vào chúng ta mà Ngài nói ở Gioan 15:8 thuộc đọc cho em.
Nơi
điều này cha ta được hiển vinh là hệ cả chúng con sai hoa kết quả và trở nên môn đệ của ta. Đó là môn đệ của Chúa thì cuộc đời của mình, những sinh hoạt phải đem lại hoa trái thiêng liêng làm vi hiền Chúa thì mới là xứng danh là môn đệ của Chúa. Thế thì khi chúng ta làm vi hiền Chúa thì được gọi đó là chúng ta làm việc tông đồ. Bởi vì các môn đệ của Đức Giêsu chỉ có danh là tông đồ khi họ làm rồi mới dạy giống Chúa Giêsu. Chúng ta thấy toàn bộ tin mừng Marco không chỗ nào gọi môn đệ Chúa Giêsu là tông đồ, ngoại trừ chương 6:30 là gọi những người Chúa chọn là tông đồ bởi vì họ làm rồi mới dạy giống như Chúa Giêsu. Và Luca ghi ở đầu sách Tông đồ Công vụ chương 1:1 Đức Giêsu làm rồi mới dạy, đó là người tông đồ từ cái ơn gọi là môn đệ. Thế thì ơn gọi làm tông đồ hay là công việc làm tông đồ có thể chia ra làm ba cấp hay là ba lớp thể loại. Đặc thù là đi tu, nhất là gia nhập hàng giáo sĩ, hàng giáo sĩ là phó tế, linh mục và giám mục, để làm công việc chuyên môn là cầu nguyện, tức là gửi thông tin tích và công bố lời Chúa. Có thể như tin mừng hôm nay Chúa gọi ông Lê-vi ở Marco chương 2:37, ông đi theo Chúa cũng là một giám mục đầu tiên đấy, để cầu nguyện, để giảng lời. Đó là việc đặc thù của giáo sĩ. Loại người thứ hai tông đồ, loại hai là tinh thần, loại phổ quát hơn, đó là đa số loại người lập gia đình. Thì lập gia đình, những con người làm tông đồ là vợ chồng diễn tả khuôn mặt sống đều của Thánh Chúa Kitô lữ hành. Người chồng là hiện thân Chúa Kitô, người vợ là hiện thân những người được Chúa Kitô cứu độ. Ở Ê-phê-sô chương 5 câu 21-33 chúng ta đọc thấy tư tưởng đó của Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phê-sô. Cái ơn gọi riêng nữa đó là những người sợ không muốn đi tu vì sợ gánh nặng, hoặc là sợ không muốn lập gia đình, sợ vì lập gia đình cũng là gánh nặng, hoặc là bị ràng buộc, không được tự do, thì tình nguyện sống độc thân để hiến thân cuộc đời của mình phục vụ những công việc chung trong xã hội. Chúa Giêsu gọi loại người này là thiên thần, bởi vì họ diễn tả giá trị thời cái chung. Như Gioan, như Luca chương 20 câu 35 36 Chúa nói: con cái đời này thì cưới vợ lấy chồng, còn những ai xét được hưởng đời sau cùng sự sống lại từ cõi chết, họ không cưới vợ lấy chồng, họ giống như thiên thần. Đó là ba cái ơn gọi làm tông đồ. Cả ba ơn đó, ơn nào cũng là vinh danh Chúa hết, ở địa vị nào cũng là vinh danh Chúa, giống như cũng chưa chắc gì để đi tu là giám mục linh mục mà đã bằng một người độc thân ở giữa đời họ là vinh danh Chúa đâu. Cũng như chưa chắc gì người sống vất vả trong đời sống lứa đôi đã là có công hơn người độc thân giữa đời đâu, và không chắc gì là những người độc gia đình hay sống độc thân giữa đời mà thua kém cái hiệu quả làm vinh danh Chúa so với hàng giáo sĩ đâu. Cho nên ở địa vị nào, ơn gọi nào thì làm đúng cái địa vị, cái khả năng, cái điều kiện mình có để làm cho nhiều người thuộc về Chúa Kitô qua lời nói, qua cái tài đến ở của mình. Đó. Cho nên muốn thực hành được cái đời sống tông đồ có hiệu quả để làm vinh danh Chúa thì dựa vào tin mừng, chúng ta thấy có 5 điểm này mà chúng ta cần phải ghi nhận, hiểu, sống hay là thực hành. Điểm thứ nhất, ai cũng phải ý thức mình là kẻ có tội, cần được Chúa tha thứ thay hoán. Thứ hai là phải mau mắn làm theo ý Chúa hơn là ý mình. Thứ ba là tất cả những gì mình có phải là của Chúa, phải là của đồng loại. Hay nói chung, mình sử dụng của cải như thế nào thì Chúa và đồng loại cũng có quyền ít làm như vậy, còn tốt hơn là giải hết cho Chúa, giải hết cho đồng loại thì cao hơn. Điểm thứ bốn là hãy tích cực chăm sóc đồng loại, nhất là những người chưa được biết Chúa thì phải làm cho họ sớm được thuộc về Chúa. Và điểm thứ năm, làm tông đồ cho Chúa luôn luôn là có lời, không ai bị thiệt thòi hết. Đó. Trở lại điểm thứ nhất là ai cũng phải ý thức mình là kẻ có tội, cần được Chúa kêu gọi. Như ông Lê-vi hay là Matthew trong tin mừng hôm nay được Chúa gọi, người ta nói với ông các tinh sư và biệt phái thầm trách bắn các tông Chúa Giêsu qua đời. Họ nói với các môn đệ của Đức Giêsu rằng: tại sao thầy các ông lại ăn uống với cái bọn thu thuế và tội lỗi như vậy? Thế thì họ liệt kê những người thu thuế là vào loại tội lỗi thì tội gì? Thưa họ liệt kê vào ba cái tội này. Tội thứ nhất là tội gian, bởi vì người Roma không trực tiếp lấy thuế người Do Thái mà trao cho người bản xứ, thì cái người bản xứ dựa trên luật pháp của Roma lấy thuế của dân, họ có thể lợi dụng cái luật pháp đó, lấy cái ô dù luật pháp che đậy cái gian của họ, hay là họ dựa vào cái quyền đó để mà thu nhiều hơn, còn nộp cho đế quốc Roma đúng chỉ tiêu mà đế quốc đã đặt ra, họ có thể thu nhiều hơn. Đó là sự gian lận, lạm quyền. Chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đến nhà ông Giăng-kêu, ông cũng thú lên cái điều này: thưa thầy, tôi bán gia tài của tôi chia và tôi đền gấp 4 lần cho những ai tôi đã làm thiệt hại đó. Ông nói tôi đã đền gấp, tôi sẽ đền gấp 4, tức là có giá không? ông dẫn đi ông trưởng tin qua thuế ở Luca chương 19:8. Đó là cái tội gian. Cái tội thứ hai là tội phản quốc, là lúc đó người Do Thái chỉ mong là đẩy được Roma ra khỏi cái ảnh hưởng trên dân tộc Do Thái, mà bây giờ lại đi lấy thuế của dân tộc nộp cho đế quốc. Đó là hành động người ta bảo là rước voi về giày mồ. Mình lại đi bỡ đỡ nó để rồi bắt dân mình đóng thuế cho kẻ đang thống trị dân tộc mình, có phải là tội phản quốc? Rồi cái tội phản đạo là thế nào? Là người quân Roma, đế quốc Roma chỉ muốn người Do Thái phải tuân phục luật lệ Roma, chứ không cần phải tuân phục luật lệ của Chúa qua Môi-se nào. Mà bây giờ mình theo Roma, tức là coi luật Roma hơn luật của Chúa, nó là phản đạo. Nhất là trông cậy vào Roma để mình sống. Thế thì Thánh Vịnh 20:19-8 người Do Thái vẫn tự hào và tự tin cầu nguyện với Chúa như thế này, là Chúa dân ngoại thì họ cậy nhờ vào chiến xe pháo mã họ thắng, còn dân của Chúa đây, dân Israel chỉ cậy vào danh Chúa mà thôi. Đó, chúng tôi chỉ cậy vào danh Chúa, chúng tôi hạnh phúc. Còn bây giờ tu thấy là cậy vào đế quốc, như vậy là làm nhục Chúa, hạ Chúa xuống, không bảo đế quốc Roma, đó là tội phản đạo. Cho nên khi ảnh Chúa gọi ông Lê-vi bị người ta kết án là cái có tội, tôi tưởng đó cũng là tất cả những người muốn được Chúa kêu gọi làm môn đệ, làm tông đồ thì cũng phải ý thức mình là người có tội. Nhưng Luca cũng ghi cái chi tiết này khi Chúa gọi ông Phêrô, Luca chương 5:8, khi ông được mẻ cá lạ lùng chưa từng thấy, hai thuyền cá chở gần chìm đó, thì ông quỳ ngay xuống, ông thưa là đây thầy, con có tội thì sao con ra đó. Ông ấy nhận ông có tội, nhưng mà Chúa lại không muốn kẻ có tội, mà Chúa lại thu nhận ông này và đặt ông ấy làm giáo hoàng tiên khởi của hội thánh. Rồi nữa, điểm thứ hai là chúng ta phải mau mắn làm theo ý Chúa hơn là làm theo ý mình để tìm lợi nhuận cho mình. Cụ thể trong tin mừng chúng ta vừa nghe Marco chương 2:14, khi Đức Giêsu đi ngang qua bàn thu thuế của ông Lê-vi này, Chúa gọi hãy theo ta, thì ông đứng phắt đi dậy. Lời Chúa như là có một cái sức thôi miên bẩy người ta ra khỏi một cái an toàn, cái bám víu của xã hội này, để người ta bước người ta ra khỏi cái nếp sống cũ lạ lùng vậy. Cho nên trong bài đọc ở thư Do Thái chương 14, ở chương 4 câu 12, câu 13 chúng ta vừa mới nghe đọc ở bài đọc ấy, Phaolô nói gì? Do Thái 4:12 nói gì? Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu phân tuyến linh hồn và thần khí, gân cốt và tủy não, biện phân tâm tư và ý tưởng của lòng dạ. Không tu tạo nào mà không hiện rõ trước mặt Thiên Chúa, tất cả đều phơi bày trước mặt Đức Chúa Trời đấng uy quyền. Đó, cho nên lời Chúa khi Chúa công bố thì nó đi vào tim gan con người, nó đảo lộn cuộc sống con người từ tận căn đáy lòng. Cho nên khi Chúa gọi ông Matthew hay ông Lê theo ta, là ông đứng phát ngay sạch để đi làm theo ý Chúa, chứ không ngồi lại thu thuế có lẽ nhiều lợi nhuận. Chúng ta thấy nếu ông ở lại thu thuế, cho dù ông cũng gian lận đi, thì ông cũng chỉ nuôi gia đình ông một thời điểm nào thôi. còn ông bỏ nghề thu thuế, bỏ việc thu thuế, bỏ cái ngành công chức này, mà ông ấy đi theo Chúa Giêsu thu góp lời Chúa. Rõ ràng hôm nay tin mừng của ông được đặt đầu quân tân ước, mà trong xã hội đã dùng tin mừng của Matthew nhiều nhất trong phục vụ, đặc biệt hơn là chức công đồng Vatican thứ hai, thì dường như là thường nên không có đọc ba tác giả kia mà chỉ đọc của Matthew thôi, được dùng nhiều nhất và đem lại biết bao nhiêu người thuộc về Chúa, nuôi sống biết bao nhiêu người cả hồn cả xác đó. Cho nên ông Lê-vi bỏ việc thu thuế đi thu lời Chúa, thì ông xứng đáng hơn là cái ơn gọi của ông Sa-mu-ên. Chúng ta đọc ở sách Sa-mu-ên quyển thứ nhất chương 9, ông Sa-mu-ên theo lệnh bố đi tìm con chiên lạc, chưa tìm được thì Sa-mu-ên đã gọi ông Sa-mu-ên dùng bữa với Sa-mu-ên, dùng bữa với Sa-mu-ên, rồi ông Sa-mu-ên rước dầu cho David làm vua. Đó, xin nói rước dầu cho ông Sa-mu-ên làm vua, ngôi vị vua đầu tiên của người Do Thái. Như vậy ông không làm tròn cái nhiệm vụ của bố ấy. Bố còn đi tìm chiên mà ông đã đi làm cái nhiệm vụ mà Chúa đặt ông ấy. Thế mà ở nhà tự nhiên con chiên nó về, ông chẳng phải đi tìm, tự nhiên nó về nhà bố ấy. Đó. Cho nên làm theo ý Chúa thì những khác Chúa đó cho. Ông sau đây làm theo ý Chúa, theo lời nói của ông Sa-mu-ên, thì ông chẳng phải đi tìm chiên, tự nhiên chiên nó về nhà. Đó, đó là chúng ta thấy làm theo ý Chúa luôn luôn là có một cái điểm son đáng khích lệ, và Chúa ban nhiều ơn khác cho nữa. Chính vì vậy mà Chúa đòi hỏi chúng ta ở Matthew chương 6 câu 33 phải nói gì? Khi bà ấy tìm Chúa trước và sự công chính của bà, còn cái sự các cái bàn thêm sẵn, khi bà tìm kiếm được tìm Chúa trước, sự công chính của bà. Điểm thứ ba là những gì chúng ta có: thân xác, sức khỏe, tài năng, trí tuệ, chất sáng của con người mình, và cua cải và bạn chưa có mình có, mình để cho Chúa sử dụng theo, để cho Chúa bảo mình làm cái gì, tiêm cái gì, Chúa bảo mình dùng bao nhiêu thì Chúa soi sáng, Chúa bảo mình làm cái gì cho ai, góp cái gì cho xã hội, mình sẵn sàng quảng đại, đầu tư tất cả vào cái lý tưởng để xây dựng nên người tông đồ xuất sắc của Chúa Giêsu. Nhưng Phaolô nói, tôi coi tất cả đều là thua lỗ trước mối lợi tuyệt vời là tôi được học biết Chúa Giêsu Kitô. Cho nên người tông đồ của Chúa phải giống như hình ảnh một người giàu có, đầy nghị lực và khôn ngoan sáng suốt, nghĩ đến cái chuyện xây tháp. Ở Luca chương 14 câu 18 tiếp theo chưa nói được, một người xây tháp, họ ngồi tính xem cái chuyện mình xây con tháp này tốn kém bao nhiêu, và ước lượng xem khả năng của mình có đủ vốn đến để hoàn tất cái công việc xây tháp này không. Kéo bắt đầu mà không có đủ khả năng hoàn tất, người ta cười chê chọc. Và một người xây tháp đâu phải là người mẹ anh chị, người có uy tín, người giàu có, người có cái chất sáng cao, mới nghĩ đến chuyện xây tháp. Như các vua chúa ngày xưa, người ta xây cái kim tự tháp để những tam thập của đó. Đó, đầu tư tất cả. Có lẽ chúng ta thấy bà Maria khi được Chúa trừ cho bảy quỷ, của cải của bà phải dâng hết cho Chúa một tốc độ để làm một truyền giáo. Luca 8 câu 1 câu 3. Hoặc là như ông ra kêu gặp Chúa thì bán hết gia tài chi cho kẻ nghèo một nửa, được Chúa chúc này cả nhà ông được cứu độ. Hay là như các tín hữu của thời giáo hội xưa khai rồi trên 2 câu 44-45, họ không coi cái của cải của họ coi như là của chung hết mọi người, cho nên họ bán hết những gì họ có để đặt dưới chân các tông đồ mà chia đồng đều để không ai phải túng thiếu, không ai dư thừa. Đó là có phải là đầu tư không? Và Chúa đòi các môn đệ phải quyết định hơn nữa ở Matthew 10:37-39 ấy. Chúng con muốn làm môn đệ là tông đồ cho thầy, chứ không phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ruộng vườn, bỏ vợ con, bỏ cả mạng sống mình nữa. Đó. Thế là đầu tư tất cả. Khi người ta đầu tư tất cả như vậy cho công việc của Thiên Chúa, chính là cộng tác với hy tế của Chúa Giêsu, mà cũng là được hiện thông với chức tư tế của Chúa Giêsu. Như phần thứ hai của bài đọc Thư Do Thái chương 4:14-16, thầy tác giả Thư Do Thái nói làm sao? Chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm băng qua các tầng trời là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta bước tin vào vị thượng tế này vì Ngài không phải là đấng không thông cảm những yêu hẹn của chúng ta, vì Ngài mang thân xác chúng ta, Ngài chịu trăm nghìn nỗi khổ giống như chúng ta, còn hơn chúng ta, cho nên Ngài hiểu chúng ta, Ngài nâng đỡ chúng ta. Bây giờ Ngài đã tiến vào cung thánh, Ngài chuyển cầu trước mặt từ Chúa Cha, cho nên chúng ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngay Thiên Chúa, đấng ban tràn đầy ân sủng cho chúng ta, để chúng ta được Ngài xót thương và nhận trợ giúp chúng ta mỗi khi chúng ta cần đến Ngài. Điểm thứ 4 là chúng ta phải chăm sóc đồng loại mình, nhất là những người chưa thuộc về Chúa. Ông Marco ghi lại ở chương 2:15b, khi Chúa gọi ông Levi, ông Matthew thì ông về nhà, ông lấy tiền bạc của ông, tổ chức một bữa tiệc, rồi mời tất cả những người tội lỗi đến đồng bàn với Chúa Giêsu. Đó, dùng cuộc cải của mình để thấu họ, những người tội lỗi là những người chưa thuộc về Chúa Kitô, để đồng bàn với Chúa Giêsu. Một hình ảnh rất đẹp, kẻ tội lỗi đồng bàn với Chúa Giêsu là hình ảnh gì? Thứ đó là hình ảnh được giao hòa. Chúng ta mà khó chịu với ai, chúng ta đâu có ngồi ăn cơm chung với ai, đúng không? Mà chúng ta thích ai thì chúng ta thích ngồi ăn chung với nhau. Cho nên đồng bàn chính là được ra ngoài. Dù họ là kẻ tội lỗi, là những kẻ mà đạp vào Thiên Chúa, nhưng bây giờ đồng bàn với Chúa Giêsu đã được ra ngoài. Cái ra ngoài này nó có giá trị như thế nào? Thì đã được minh họa ở trong sách Các Vua từ thứ 2 chương 25:7-29. Chuyện là vua Nabucodonosor sau khi đã thắng tất cả các nước ở xung quanh, dĩ nhiên là trong đó có nước Do Thái, và vua của Do Thái lúc bây giờ là Jehoiakim. Jehoiakim bị bắt làm tù binh, đưa sang Babylon nhốt trong tù. Khi vua Babylon toàn thắng mọi nước rồi đó, thì ông mở bữa tiệc lớn và ông cho các tù nhân ra khỏi tù, tức là ông thách đấy, bây giờ không có nước nào dám làm gì tao nữa, chứ không còn nước nào, tao phải sợ và tao phải đốt chúng mày vào đấy, là cho chúng mày ra chơi, như vậy là chơi cao cơ đó. Cho bọn mày ra và cho bọn mày ăn cơm với bọn tao, với tao xem bọn mày có làm gì tao không, tao hiểu ngoài chứ. Và nói ông cũng nói lên như vậy, ông rất quảng đại, quảng đại, và không còn ai là cái thủ của ông nữa. Cho nên lúc đó vua Do Thái là Jehoiakim ấy được vua phóng thích ra khỏi tù, để cởi áo tù ra, mặc áo cầm bào của vua may cho, sướng chứ, rồi ngồi ở bên cạnh đức vua, cái ghế cao hơn tất cả mọi vua các người khác ở trong cái bữa tiệc ấy, trừ vua thôi, ngồi cái ghế cao đó. Rồi vua ăn cái gì? Thì ông vua Joachim, vua Joái được ăn cái đồ như là vua, sung sướng chưa? Đó, rất ít hình ảnh mà những người tội lỗi được bàn với Giê-xu, nó làm hiện thực cái câu chuyện của Joachim ở sách Công Vụ quyển thứ 2 trên 15 đó. Đó là được giao hòa với Thiên Chúa. Cho nên nếu chúng ta tích cực làm tôn đồ ra sức làm cho mọi người thuộc về Chúa đó, đó là chúng ta đã thực hành việc dâng lễ ở nơi các dân ngoại mà Phaolô nói ở trong Roma chương 15 câu 16 thuộc cặp chữ này. Roma 15 câu 16
chuyển tình vâng
nơi các
dân Chúa nơi các dân ở
của chúng ta các anh dân này bởi vì câu hỏi thuộc dân ngoại về Chúa là lễ vật Chúa ưa chuộng. Cho nên chúng ta lan báo tin mừng thu họp mọi người gửi cho Chúa vì lời Chúa đầy sức mạnh như đáp ca chúng ta vừa mới đọc John chương 663 đó, lời Chúa là thần khí và là sự sống, để cho chúng ta mới công bố lời Chúa và quy tụ quân dân về cho Chúa. Bởi thế mà câu thông ngô tin mừng chúng ta vừa đọc ở Luca chương 4 câu 18 đó, Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo này, công bố cho những kẻ bị giam cầm được phóng thích bởi lời Chúa mà Chúa trao cho chúng ta để làm cho mọi người thoát tay tử thần, thoát Satan để được phóng thích. Và sau cùng làm tốc độ cho Chúa là luôn luôn có lời, không ai thua lỗi. Trở lại cái chuyện của ông Sô-lê đi tìm chiên về cho bố, thì ông đấy được ông vâng lời bố mà đi tìm chiên, thì ông đấy được làm vua. Thì chúng ta hôm nay cũng vậy, vâng lời Chúa đi tìm nhiều người làm về làm chiên cho Chúa, Chúa cũng cảm chúng ta là vua vậy, tốt với chúng ta vậy. Thế có lời. Và khi ông sau đấy được làm vua thì bố ông lại tìm lại chiên, ông cũng bắt bắt gì đâu. Cũng như là chuyện mà ông Doãn Anh Kim đó, chúng ta vừa đọc lại đó, nó đức minh của hòa cho cái con người mà được cái kẻ tội lỗi được Chúa giải phóng. Cho nên Chúa Giêsu mới nói về những người tội lỗi này, tôi đến để kêu gọi, tôi không đến, tôi đến không kêu gọi những người công chính mà tôi kêu gọi những người tội lỗi ăn năn sám hối. Tôi không gọi những người công chính nghĩa là gì? Công chính đây phải hiểu là những người biệt phái tự hào giữ luật trở nên công chính. Chúa bảo những người mà tự hào giữ luật công chính thì Chúa gọi. Còn những người nào biết mình có tội theo Chúa Giêsu thì chỉ khi nào theo Chúa Giêsu kết được với Ngài mới là người công chính. Phaolô nói tư tưởng này rất nhiều trong thư Roma, đặc biệt thư Galat. Người ta được công chính không phải là do việc làm của luật dạy, mà công chính bởi tin vào Chúa Giêsu. Đó lý do Chúa bảo tôi đến không kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi có lòng sám hối. Cho đến với Chúa thì được Chúa làm cho họ được địa vị còn hơn vua Babylon cất nhắc, hay là cho ông Joachim được ngồi chung với vua để mà ăn tiệc với vua. Đó. Cũng chính vì vậy mà để thể hiện Chúa ban cho những kẻ theo Chúa là tông đồ uy quyền ấy, và Chúa đã có các tông đồ ở Matthew chương 19 câu 28 rồi. Chúng con theo thầy ấy, và đến thời tái sinh, tức là cái ngày của chúng, chúng con sẽ ngồi trên 12 ngai tòa để xét xử Israel, uy quyền chứ. Cũng như các tông đồ theo Chúa qua nhiều ngày thì Ngài hỏi lại các ông ở Luca chương 22 câu 35 bảo không, chúng con bổ môn xin theo thầy thì hỏi chúng con có thấy mình thiếu gì không ạ? Các ông chưa thưa thầy, chúng con chẳng thấy thiếu gì hết. Thế chứ, bỏ mọi sự mà có thiếu gì đâu. Cho nên đi theo Chúa luôn luôn là có lời. Nên làm theo ý Chúa trước, làm tông đồ cho Chúa, không bao giờ Chúa để chúng ta phải thiệt thòi hết. Năm kia tôi sang Mỹ đến tiểu bang Philadelphia, thì tôi được biết ở đây có một nhà triệu phú tên là G. Clark. Ông ta làm cái việc thương, trong nghề thương mại là chuyên chở hàng hóa từ nước Mỹ đến các nước trên thế giới, cũng như là nhận hàng hóa ở các nước về Mỹ, giàu lắm. Thì có nhiều người ông muốn làm công việc bốc vác, chuyển hàng xuống tàu, cũng như là đưa hàng từ tàu lên vào kho trong. Thế thì hôm đó vào ngày Chủ nhật, một anh công giáo nói với ông chủ rằng: thưa ông, hôm nay ngày Chủ nhật tôi không thể xuống tàu để bốc hàng trong được, vì tôi là người công giáo, tôi phải đi lấy vào đường công giáo và phải nghỉ ngày Chủ nhật. Thì ông triệu phú đó nhất mặt và thích nộ nói rằng: này anh phải biết làm việc cho tôi phải có kỷ luật nhé. Tôi hay anh có làm cho tôi hôm nay hay không? Dĩ nhiên không, tôi đã nói chỗ đó. Anh chắc có lấy nghỉ không? Dĩ nhiên tôi nghỉ, vì đấy là Chủ nhật. Nếu anh đã quyết định như vậy, anh hãy qua bước vào phòng tài vụ, nói với thủ quỹ thanh toán tất cả lương cho anh, và từ ngày mai không bao giờ anh bên được bên bản với sự thẳng của tôi nữa, tôi thải ra khỏi. Thế là ông chấp nhận thôi, về nhà đi kiếm công việc khác, không kiếm được. Bà vợ bực mình: anh kỳ cục vậy, làm cái công việc cho ông này, ông mới giàu, lương cũng khác, nhà mình ổn định những cái lương này, ngày Chủ nhật luật của xã hội đâu có buộc cắt cao, khi mình bỏ việc thì mình bị thất nghiệp, thì mình được quyền xin với cha sở để đi làm ngày Chủ nhật được mà, xã hội cho mà. Thì ông bảo không, mình không lợi dụng cái ân huệ này để xin nghỉ ngày Chủ nhật, anh nghỉ là anh nghỉ. Thì bà vợ này để xung lên được và la đầy ông những tiếng nói chẳng làm sao. Ông này chỉ trận thôi, nhất là các ba mà đã nổ xung lên thì các ông khó mà ngủ được các bạn, bố dựng đầu lên mà nói phải không, mệt lắm rồi thôi. Người ta bảo hỏi tất cả các ông lấy vợ mà sợ gì nhất, sợ vợ nó dài khiếp lắm. Thế rồi thì nên có một ông giám đốc ngân hàng, ông mới đến gặp cái ông Chira, gọi là nhà thương mại nổi tiếng triệu phú này. Ông nói là: tôi đang cần một người làm thủ quỹ cho ngân hàng của tôi, ông có biết ai là người đáng tin cậy không để tôi đến tôi muốn. Thì ông Chira nghĩ rằng: ồ, cái anh nó làm công cho mình, phải nói là anh ta có ý chí, ta chấp nhận bỏ việc bỏ nghề, chấp nhận là coi như là thất nghiệp, nhưng mà anh này có một ý chí thì cái này xứng đáng để giữ chức quản lý hay là thủ quỹ trong ngân hàng bộ. Nên là cái ông chúng ta lại giới thiệu cho ông chủ ngân hàng đó, ông kia đến nói với cái người thanh niên công giáo đã bỏ việc đó, mời đi làm thư ký đàn thủ quỹ ngân hàng của ông này và lương được gấp ba so với trước đây đi làm công việc bốc vác, và được nhàn hơn nữa, ngày Chủ nhật vẫn được nghỉ. Đó Cho nên nếu hết lòng với Chúa thì chẳng, Chúa chẳng để cho một người nào bị thiệt thòi hết. Xin Chúa cho chúng ta xác tín điều này để chúng ta quảng đại với Chúa, thì Chúa quảng đại chúng ta còn hơn điều chúng ta mơ ước. Mình mong được Chúa đáp lại những khát vọng chúng ta đang cần nơi Chúa, một tâm hồn bình an và một sự sống dồi dào.